Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng, sư cô trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử kính mến, nhân chuyến làm từ thiện dưới sự sắp xếp của đại đức Thích Thiện Phúc tại hai xã thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, chúng tôi kính gửi đến quý vị bài pháp thoại Làm Chủ Khổ Đau. Theo Đức Phật, khổ liên hệ đến tâm, đau đó liên hệ đến thân. Tâm đó bao gồm mà cảm giác, thái độ và nhận thức. Thân bao gồm tiến trình từ lúc con người có mặt trong bào thai cho đến lúc nhắm mắt lìa cõi đời, cho đến lúc nào chúng ta còn tiếp tục sống, việc vướng phải khổ và đau vẫn tiếp tục có mặt đối với người phàm. Có lẽ ngộ nhận và có cái nhìn thiên kiến về khổ và đau mà con người đang đối diện, Lão Tử đã tuyên bố một câu: Ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Tạm dịch nghĩa là tôi có những đại hoạn lớn là do vì tôi có thân thể này. Do đó có thể suy luận, nếu tôi không có thân thì không có khổ đau hoạn nạn nào có mặt. Sở dĩ chúng tôi gọi cái nhận thức đó là một sai lầm hay là một thiên kiến là vì chỉ nhìn thấy cái phương diện tiêu cực, do sử dụng tiêu cực về chức năng của thân thể cho nên con người vướng phải khổ đau. Đằng khi đó cơ thể này có thể trở thành là một người đồng hành, thậm chí là một đầy tớ trung thành, để chúng ta sử dụng nó như là một phương tiện giao thông. Từ đó chúng ta có thể có mặt từ địa điểm này di chuyển địa điểm khác để phục vụ cho hạnh phúc của kiếp người. Nói cách khác là không nên bi quan đến độ quy trách nhiệm tất cả mọi nỗi khổ niềm đau do thân mà có. Vì theo Đức Phật, chẳng qua thân đó là con lạc đặt của tâm. Và khi bị sợi dây của tâm giật đó, bằng những thói quen hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc hai hoặc ba, những thứ vừa nêu, thân chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ và làm những việc vi phạm luật pháp và trái ngược với lương tâm. Khổ đau thì nó có mặt. Do đó làm chủ khổ đau là một nhu cầu và cũng là một nghệ thuật. Dĩ nhiên là trong vũ trụ này đó có hàng triệu và thậm chí là vô số các nỗi khổ và niềm đau. Chúng tôi xin nêu ra 5 loại hình khổ đau chính và vận dụng tinh thần Phật dạy trong các kinh để gợi ý những cái kỹ năng nhỏ mà theo đó đó khi tham khảo và sử dụng chúng ta có thể khắc phục được, làm chủ được các khổ đau đã có mặt, đang tiếp tục khống chế và có thể sẽ có mặt trong tương lai. Các khổ đau chúng ta cần quan tâm để làm chủ bao gồm: khổ đau về lời thị phi, khổ đau về các mất mát, khổ đau về cái già, khổ đau về bệnh tật và khổ đau về chết chóc. Các nỗi khổ đau này nó tạo thành là nỗi ám ảnh và sức sống của nó da như là những con đĩa, nỗ lực đè nén chặt nó đầu này thì nó xuất hiện ở đầu khác, bầm nó ra thành nhiều con thì cái biến thái của khổ đau nó xuất hiện theo nhiều hình thái khác nhau. Do đó đè nén, ức chế, đào tẩu, đầu hàng trước số phận không phải là giải pháp. Ai ứng xử trước nỗi khổ niềm đau như vừa nêu là tự mình đó, biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, và khổ đau cứ lẻo đẻo bám víu theo chúng ta như là bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Như vậy đặt ra câu hỏi làm chủ khổ đau bằng cách nào là chúng ta đang đề cập đến cái giải pháp vừa dứt điểm mà vừa tạo ra sự an toàn, không để lại các phản ứng phụ giống như khi điều trị bệnh tật trên thân bạn. Một, làm chủ khổ đau về thị phi. Thị phi là một khái niệm được Đức Phật sử dụng để ám chỉ cho tất cả những lời khen tiếng chê mà sự có mặt của nó như là một cái mạng lưới đang khi chúng ta trở thành là một con vật rất nhỏ bé vướng vào cái mạng nhện của thị phi này đó, càng dùng dãy con mồi, tức là chính chúng ta với cái là nạn nhân sẽ bị dính quấn, và do đó nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Nhưng không dùng dãy đó thì chúng ta sẽ chết sớm hơn, bởi vì cái sức dính và trói buộc của sợi dây thị phi nó làm cho mình tạo ra rất nhiều các ức chế về cảm xúc. Bỏ qua hai thái độ thái cực vừa nêu, người có tu học đó sẽ phải phân tích về bản chất của thị phi để chúng ta mới dễ dàng sống thản nhiên và bản lĩnh như là ngọn hải đảo trước biển dông, sóng to gió lớn biển dập nhưng mà đảo đó vẫn sừng sững thách đối với thời gian. Khi một lời phê bình phát xuất từ sự thiếu thiện chí, ganh tị, ghét bỏ, hơn thua, thù hận, phá đám, trò gậy bánh xe của một người nào đó, hoặc có thể là người thân, hoặc có thể là đối thủ. Nếu thiếu tu tập, ta có khuynh hướng ứng xử máu đền máu, răng đền răng. Anh nói xấu tôi nói xấu lại, què. Hoặc là thậm chí có người đó sử dụng cái việc nói xấu mạnh hơn, lớn hơn, rộng hơn để cho kẻ nói xấu mình gặp mình mà tởn da gà, rợn tóc gái, về sao không dám ăn hiếp mình nữa. Đó là một sai lầm trong ứng xử. Khi mà thế giới hướng đến cái tự do trên nền tảng của chủ nghĩa cá nhân đó, thì con người có khuynh hướng thoải mái hơn và lợi dụng vào cái quyền tự do về ngôn luận đó, rất dễ dàng phê bình, chỉ trích, tấn công chúng ta từ nhiều cách. Bằng internet, qua các trang web, qua các blog, qua các email, qua các diễn đàn, qua điện thoại di động, qua tranh ảnh, qua các hình nộm, qua các biểu đạt, và bất cứ cái gì có thể ám chỉ để dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở người nạn nhân thì họ có thể bất chấp và làm hết tất cả. Sống trong một cái cộng nghiệp phước báo của truyền thông hiện đại và kỹ thuật số đó, mà nếu không biết tận dụng cái phương diện tiêu cực, tích cực, mà chỉ châu đầu vào những lời thị phi vốn nó dâng bậy khắp mọi nơi, chúng ta đã biến mình trở thành là một than phần để cho người khác chọc tức. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi đối diện trước một lời phê bình, bất luận thái độ và động cơ của người đó như thế nào, chúng ta hãy tự đánh giá về chính mình bằng sự soi gương nhân cách, rằng những điều người khác nói về tôi có đúng hay không. Nếu đúng, tôi thầm biết cảm ơn và nỗ lực để khắc phục và xem cái lời phê bình đó đó như một cái nguồn động lực để giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách. Có đâu mà buồn, phải biết ơn những người đã chỉ điểm cho mình những cái lỗi. Vì theo Đức Phật đó, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ở cái mặt trước của mình, nhưng mà sau lưng đó chúng ta không thể thấy được toàn diện được. Thậm chí dùng hai cái gương bên trái, bên phải, sự tương phản trước và sau, để ta nhìn ở mặt sau, tức là cái lưng, cái ót, ta vẫn không nhìn một cách trọn vẹn. Đang khi đó, người ngoài chúng ta đó có thể nhìn thấy bằng sự di chuyển xung quanh chúng ta là thấy rất rõ là trên cơ thể mình, chiếc áo mình đang mặc, cái quần mình đang mang có dơ, có sạch, dơ chỗ nào, sạch bao nhiêu, màu sắc, nét đẹp, và có thể nghĩ chúng ta về những sự thay đổi cần thiết. Được đó, là mỗi buổi sáng đó, mỗi người hãy tự soi ngăn cách như là các thanh niên thiếu nữ trước khi ra đường đó, là phải trang điểm cho gương mặt của mình đẹp hơn, tự tin hơn, sáng láng hơn, quý phái hơn, để từ đó đó chúng ta dễ thiết lập các mối quan hệ xã hội và các hợp đồng. Áp dụng sâu nhân cách như thế, chúng ta sẽ thấy rõ được đâu là những điểm bất toàn. Khi mà một lời thị phi hoàn toàn trái ngược với cái bản chất con người thật của chúng ta, Đức Phật khuyên lại càng không nên bận tâm và khổ về nó. Bởi vì giữa cái lời phê bình và bản thân chúng ta như là một đối tượng đang bị là các đàn tên vũ đạn tấn công vào đó, có một khoảng cách rất lớn, đó là khoảng cách của sự thật và phi sự thật. Ngay cả khi mình có những lỗi và cái dở, còn không nên buồn, huống hồ mình không có. Tôi thử hình dung mà ai đó nói rằng bà Nguyễn Thị A 6 ngón, ông Nguyễn Thị B 1 giò. Là ông là phải văn, nhưng mà ta nói kiểu mà móc méo mình, ta kêu là thị. Mà cho thực tế ông đó vẫn là nam, không phải là đồng tính. Và có đủ tay chân thì mắc mớ gì đâu mà buồn bởi cái lời ta nói không thật gì mình. Còn bà nào đó có 5 ngón tay, người ta nói 6 ngón có sao đâu. Và khi mình đánh đồng cái mô tả phi sự thật về bản thân mình là chính mình đó, chúng ta đã sai lầm về nhận thức rồi. Và chính cái nhận thức sai lầm này đó kèm với cái lối suy nghĩ rằng là người kia tấn công tôi bởi một động cơ xấu, cái nỗi khổ niềm đau nó lại gia tăng. Tức là đánh đồng cái không phải là mình thành chính mình là một sai lầm về nguyên tắc. Chỉ cần nhận thức đúng như thế, tự động mình thản nhiên trước lời phê bình của người khác. Nếu ta không có gì sai, có sợ chăng đó là lương tâm của mình bị cắn rứt khi có một điều gì đó bất toàn, vi phạm luật pháp, hay là trái với các quy định về dân sự, mà phê bình chỉ trích nó có mặt để góp phần làm cho chúng ta hoàn thiện mà mình không nỗ lực để làm như thế. Còn đối với lời khen thì Đức Phật cũng khuyên là đừng nên mừng dội, phải xem rằng là nhân cách, đạo đức, đóng góp, danh dự, lối sống của mình có thật sự xứng đáng với những gì người ta mang tặng cho mình hay không. Nếu không xứng đáng có gì đâu vui, mà nếu thật sự xứng đáng có gì đâu mừng. Tại vì mình làm tốt cho nên nhân quả mình hưởng được cái tốt thôi. Đó là một cái quy luật, không phải bận tâm về nó, tiếp tục làm tốt hơn để không bị kẹt vào cái thành quả tốt nhất thể, và ta tiếp tục hoàn thiện nhân cách một cách ba la mặt. Tuy nhiên đối với trường hợp khi mình bị lời oan ức tấn công, thì trong kinh Đức Phật chưa bao giờ kêu mình ngậm miệng làm thinh, như là tác phẩm Luận Bảo Dương Tam Muội của một vị tu sĩ Phật giáo Trung Quốc viết và đề nghị oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Ở đây khi mình mô tả một vấn đề mang tính sự thật để cho cái tính cách ngộ nhận đó nó không được tiếp tục diễn ra, và cái mối tương quan tình thân tình thương giữa mình và người khác trong các đối tác gia đình và xã hội đó nó trở nên tốt đẹp hơn. Tại sao mình không chịu nói? Nói như thế không phải là chấp ngã, không phải là chấp thử, mà là một trách nhiệm, vừa là dân sự và vừa là trách nhiệm luật pháp. Vấn đề đó, ta không nên phát xuất cái lời đính chính đó bằng một sự sân hận, bằng một sự trả đũa, bằng một quyền rủa, bằng một sự tấn công, mà xem nó như là một trách nhiệm để cho mọi hiểu lầm không có cơ hội có mặt. Đó là một trách nhiệm. Chưa bao giờ trong cuộc đời của Đức Phật khi bị người khác tấn công bởi những lời chỉ trích mà Ngài im từ đầu chí cuối. Chúng tôi xin lặp lại, im từ đầu chí cuối. Đức Phật thản nhiên, không bị dòng cảm xúc tấn công, không bị những lời chọc tức đó gây tức khí. Ngài thản nhiên để cho người kia đó bị cục hứng, và sau khi người kia dừng những cái lời cao có giận tức, văn tục, dùng những cái lời thiếu thiện chí nhất dừng lại rồi đó, thì Đức Phật mới phân tích đúng và sai để cho người đó nhận diện ra hành động của mình là không nên tiếp tục nào. Và điều đó rất cần thiết trong quan hệ tình thân đó. Có những lúc chúng ta giải bài bằng cái sự hiểu, không phê bình chỉ trích đó, dài 3 phút, dài 3 tiếng, dài 3 ngày là tháo mở được. Nhưng vì sợ rằng là hèn nhát, sợ là còn phân bỉ thử, cho nên có nhiều người mang theo nỗi đau đó, oan ức đó đến vài chục năm, có người chết mang theo, khổ vô cùng, bất hạnh vô cùng. Luận là một tác phẩm do người sao viết, và tác phẩm đó có thể đúng Phật học, có thể sai Phật học. Nhưng mà kinh là do Đức Phật nói, giá trị chân lý siêu tuyệt hơn, tuyệt đối hơn. Cho nên là người tư học ta nên bắt chước Đức Phật để tạo ra cái chuẩn mực trong ứng xử, và điều đó rất tích cực. Ai nghĩ rằng người khác phát xuất từ một động cơ xấu nhắm vào mình để hại mình á, thì nỗi đau khó quên được lắm. Cái tức nó làm cho mình ém nó, đè nén nó, giằng xé chính bản thân mình, và biến mình trở thành nạn nhân thêm nhiều lần nữa. Cho đến lúc nào cái tính cách mà việc nhớ vẫn còn lưu trữ trong bộ não thì nỗi đau chưa kết thúc. Do đó phải làm chủ rằng là cái lời thị phi về bản thân tôi không phải là tôi. Tôi không dạy gì để biến nỗi đau đó là mình. Nhìn tôi dễ dàng thoát ra một cách an toàn trước những nỗi đau tấn công của người khác. Đó là sự khôn ngoan, mà không bị vướng dính vào hận thù với một người có chủ ý hay là vô tình. Hai, làm chủ khổ đau về sự mất mát. Mất mát ở đây bao gồm các tài sản, những vật sở hữu hợp pháp do chúng ta có được trong quá trình sống hoặc kế thừa hợp pháp từ người thân. Nó cũng thể là sự vẫy tay chào tính sở hữu chủ một cách trọn vẹn với tình thương, tình thân mà chúng ta có ở trong cuộc đời, bao gồm sự mất mát hôn nhân, tức là dinh ly dị, mất mát tình yêu, tức là bị ruồng bỏ hay là do hai bên không hợp nhau mà chia tay, hoặc là đôi bên nó sống ở hai phương trời xa cách, hoặc mất mát danh dự, mất mát cái vai trò vị thế xã hội, mất mát những gì rất quý mà mình xem nó là những cái kỷ niệm vật khó quên trong cuộc đời. Tất cả những mất mát đó đó, nó đều để lại dòng cảm xúc và sự tiếc nuối khôn nguôi. Và điều đó trước nhất như là một cái phản ứng tâm lý, và thứ hai đó như là một cái phản ứng lệ thuộc và gắn kết với thói quen. Đức Phật khuyên chúng ta hãy phân tích khi mình là đối diện trước các mất mát như vừa nêu, và đặt ra một câu hỏi thế này: cái ngày mà tôi có mặt với tư cách là một cái phôi trong bào thai của người mẹ, tôi có cái gì không? Câu trả lời là không. Một giọt máu, rồi tinh trùng của cha, trứng của mẹ tạo thành cái mầm sống từ 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 lớn lên, sanh ra hai bàn tay trắng, cộng theo cái tập thể của các nghiệp tốt xấu trung tính mà chúng ta đã tạo ở kiếp gần nhất và nhiều kiếp quá khứ. Rồi chúng ta tính đến ngay cái thời điểm mà sự vật chúng ta có để chúng ta duy trì và nó mất đi đó, thì mình thấy là rất rõ rồi, nó có một cái giai đoạn, cái tiến trình, cái nỗ lực, cái đầu tư, cái giữ gìn, cái bảo vệ, cái gắn kết. Cho nên cái việc nuối tiếc là chuyện rất bình thường thôi. Và chúng ta hãy đặt lên vấn đề như vậy: trước cái thời điểm mà ta có những thứ mà bị mất đó, ta vốn là không phải là sở hữu chủ của nó. Như vậy tại sao mình không quay trở về lấy ngay cái thời điểm mà trước cái sự có bị mất để chúng ta không tiếp về nó, đang khi sự mất đó không có cơ hội tái lập lại hay là tái diễn để chúng ta có thể phục hồi những thứ mà mình đang tiếc nguôi nguôi. Khóc lóc, buồn tủi, mất ngủ, vui chán, suy tư, sầu muộn, lo lắng có làm cho các vật mất mát có lệ như thời điểm nó chưa mất hay không? Phần lớn, nếu không nói là tất cả các tình huống, câu trả lời là không. Vậy cái dòng cảm xúc tiếc nuối vào cái không thể có được từ những sự mất mát để làm cái gì? Hãy phân tích về bản chất của dòng cảm xúc đó, nó dẫn chúng ta đi tới đâu và nó sẽ trói buộc mình như thế nào để chúng ta mới tháo mở và thoát ra một cách an toàn. Ai nói rằng là tôi mất đồ tôi không tiếc, cái đó là nó không đúng. Cũng tiếc chứ, người tu cũng tiếc, nhưng mà người tu được thực tập, được hướng dẫn, cho nên cái việc thoát ra khỏi nỗi đau tiếc nuối về mất mát rất nhanh. Còn người chứng đắc là hoàn toàn thản nhiên trước các mất mát. Ví dụ như ai đó lỡ đánh mất một cái vật có giá trị tương đương là 20 triệu đồng. Từ cái quãng đường mình đi đến nơi mình đi làm có thể có khoảng cách là 5 cây số. Làm sao để đoán được rằng là mình rớt chỗ nào? Giả sử có xác định được cái địa điểm chính xác mà mình rớt, mà cái thời gian trôi qua từ 10 phút trở đi, bao nhiêu người đi qua đi lại, việc nhặt nó lên là quá cao. Vậy chạy lên đó tiếc nuối, khóc lóc, gian sinh, mong cầu, chắc chắn là cũng không có cơ hội để có lại. Lúc đó ta chỉ đơn thuần quán tưởng rằng là tôi xin tặng cái tặng phẩm trị giá 20 triệu đó cho những người hữu duyên, và tôi rất mong người đó sử dụng cái tặng phẩm này để làm các việc nghĩa cho con người và xã hội. Khi mình nghĩ là mình đang tặng thì cái cảm giác mất mát đó nó bớt đi, và sự tiếc nuối theo đó cắt cánh mà bay. Là như vậy, mặc dầu là bất đắc dĩ nhưng cái quan niệm này nó giúp cho chúng ta có được cái thái độ bố thí. Và sự bố thí bất đắc dĩ đó đó vẫn ít nhiều giúp cho chúng ta vượt qua về sự tiếc nuối và chấp trước vào các sở hữu tài sản và những gì nó thuộc về mình, hoặc theo luật hoặc về phương diện dân sự. Đó là cái cách tư duy tích cực để vượt qua những cái tình huống mà mình không có sự lựa chọn tốt hơn. Dân gian Việt Nam thỉnh thoảng có câu của đi thế người, thì cái mất mát về tài sản, tiền bạc hoặc quý giá là để thay thế cái mạng sống của mình, thay vì mình sẽ phải chết. Nhưng mà nhờ có phước, nhờ sáng suốt, cái mất mát này nó làm cho mình được sống tiếp tục. Mặc dầu trên thực tế không phải cái quan điểm đó là đúng, nhưng mà lối suy nghĩ đó đó trong một số tình huống là có giá trị tích cực, là giúp cho chúng ta không bị chôn vùi vào cái mặc cảm, trầm cảm, buồn phiền, muộn tiệc trong sự mất mát. Hay là thỉnh thoảng cũng có những câu như là ba đề nó một đề ta. Cái con số 3 đây là tượng trưng thôi, tức là một sự vật đó có thể được thay thế nhiều lần trong một đề người. Nếu không mất lúc này, không lúc này, nó cũng mất lúc khác thôi. Thay vì mình buồn, giận, tức thì hãy nghĩ rằng là nó đến cái thời gian vô thường và nó đã trở thành là không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên tôi hãy sớm nhận thức như thế để tôi quay trở về thực tại và nỗ lực làm một cách gì đó chân chính để có lệ một cách tương tự hay là tương đương trong tương lai. Quan niệm như thế sẽ giúp cho chúng ta trong tổn thất về nghề nghiệp, danh dự, vị thế xã hội, của cải hay là thất nghiệp, thất tình đó, là mình sẽ có cơ hội gây dựng lại. Và muốn như thế phải tránh đọc những câu thơ, những câu chuyện, những quan điểm, những sự kiện mà tiêu cực trong ứng xử và nhận thức về vấn đề mất mát. Chẳng hạn như nhà thơ Thiên Chúa giáo Hàm Mặc Tử phát biểu: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Người đi đây có nghĩa là cái tình yêu chấp cánh bay xa bay cao do khác biệt về tôn giáo giữa ông và Mộng Cầm là một Phật tử, hoặc là vì cái khác biệt về tính cách giữa hai người, hay là môn không đăng hộ không đối mà tình yêu đó nó không được gắn kết, không trở thành một hiện thực. Thì theo Hàm Mặc Tử đó, ông nghĩ rằng là cái trái tim hay là cái tâm hồn của ông nó bị vỡ là làm đôi, mà nó không có hình thức, nó vỡ làm đôi như là một cái hình thù, một cái vật nào đó, một phần nữa mất đi một cách vĩnh viễn không để lại vết tích, nữa còn lại có như không vì đã trở nên dại khờ. Câu đó, lối suy nghĩ đó và lối tuyên truyền đó là cực kỳ nguy hại cho giới trẻ, cho người già, cho mọi thành phần. Trên thực tế đó, mặc dù phát biểu như thế nhưng mà Hàm Mặc Tử chưa từng bị mất hết nửa tâm hồn khi không thành tựu tình yêu và hôn nhân với Mộng Cầm. Nhưng mà những người đọc và tiêu thụ thơ Hàm Mặc Tử mà không làm chủ được chính mình đó, là đôi lúc điên dại đến độ tự tử mà chết. Đó là điều rất nguy hại và nên tránh. Thực ra đó, ngay cả đối diện những cái mất mát lớn nhất, chúng ta nói là nếu thiếu người đó mình không sống nổi, nhưng mà sau khi đó chết rồi mình vẫn sống nhăn răng à. Cái cảm xúc mình bao giờ cũng cường điệu hơn hiện thực nó đang là, đang diễn ra. Phải nhận thức được điều này để chúng ta không có đổ dầu vào lửa cảm xúc, để chúng ta mới có thể làm chủ được nó. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ giữa năm 2007, tạm lắng nghiêng vào đầu năm 2009 và có khuynh hướng phục hồi vào cuối năm 2011 này đó, đã để lại nỗi khổ niềm đau cho hàng tỷ người trên hành tinh. Các quốc gia lớn mạnh như là Mỹ, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức đang đứng trước cái cơn khủng hoảng nợ công và bị hạ mức tín dụng đó, là gần như nó diễn ra cứ sau mỗi năm. Đây là những nước mà đang đối diện trước những nguy cơ lớn nhất trước nền kinh tế thị trường khắc nghiệt. Bao nhiêu tỷ phú, triệu phú đã trắng tay, kéo theo cái tổn thất kinh tế gia đình của hàng ngàn, hàng triệu các công nhân làm việc dưới trướng hay hợp tác với mình. Các công nhân đó khi mất việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của gia đình họ, người thân họ. Những người thiếu tu học Phật pháp đó, trong nỗi khổ niềm đau như thế đó, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, lao đầu hưởng thụ rồi nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng, nghiệp lại gia tăng. Tự vẫn mà chết đó, thì cái chết đó là trở nên bế tắc. Chấp nhận số phận an bài thì không có con đường để thoát khỏi nỗi khổ tương tự trong tương lai. Và rất may mắn, rất nhiều Phật tử cũng trong cái cơn đau đớn như vừa nêu, giống như bao nhiêu nước khác, giống như bao nhiêu con người khác và cộng đồng khác, đã biết làm chủ lấy bản thân mình, cho nên đó là vượt qua cái cảm xúc khổ đau, không cường điệu khổ đau và thoát ra khỏi khổ đau một cách an toàn. Muốn như thế ta phải thực tập là cái vật sở hữu không phải là sở hữu của tôi, nó chỉ là sở hữu của tôi theo luật pháp trong một không gian và thời gian. Nếu không khéo giữ, nó sẽ không còn là của tôi, ngay cả về phương diện luật pháp và dân sự. Cho nên tôi phải đành chấp nhận sự thật đó, không kháng cự lại nó. Và do đó tôi vui vẻ, hoan hỷ khi mất một cái gì đó, nhưng mà hãy nỗ lực làm mới để có thể có những cái quý hơn trong tương lai. Ba, làm chủ khổ đau về cái già, già nua là một tiến trình sinh học của cơ thể, nó là một quy luật. Khi mà trong cơ thể có những cái biến đổi hóc môn để tạo ra sự lão suy, thì một số người do bị trục trặc về cấu trúc ADN, mặc dù mới 7-8 tuổi như báo chí mới đưa tin cách đây khoảng nửa tháng, có gương mặt trông giống như một bà già. Có nhiều chàng thanh niên mới 20-30 tuổi mà đầu tóc bạc phơ vì ảnh hưởng cái nhóm máu xấu. Có những người vì gen di truyền của ông bà cha mẹ, cho nên khi sinh ra đó là bị những cái chứng tật bẩm sinh, và tiến trình lão suy diễn ra trên cơ thể của họ nhiều hơn, nhanh hơn, khắc nghiệt hơn là những cơ thể bình thường. Kháng cự, bất mãn, chống đối, hành hạ cảm xúc trên cơ thể bị già như vừa nêu không phải là một giải pháp. Chị em phụ nữ về bản chất do bán cầu cảm tính trên bộ não bên trái lớn hơn với nam, cho nên ý thức về cái già thường là nỗi ám ảnh làm cho họ mệt mỏi rất nhiều về cảm xúc. Và tránh và vượt qua cái nỗi ám ảnh cái già đó đó, nhiều cho phụ nữ không thích kêu mình bằng bà hay quý bà. Và luật pháp phương Tây ngày nay đó, dưới cái sự đấu tranh của bình đẳng giới trong phong trào của phụ nữ, đã hủy bỏ cái việc để rằng là mình đã có chồng là quý bà, Mrs. Mà đã thành là Miss, tức là cô thôi, để cho thấy là mình trẻ trung hơn. Còn thấy là quý bà, tức là có chồng rồi, thì được hiểu là có con, và có con thì nhan sức là giảm đi, và theo năm tháng sẽ bị tàn phai như một quy luật, và họ không muốn là thừa nhận cái đó là một sự thật, cho nên phải buộc luật pháp gọi là không ghi là quý bà để phân biệt với quý cô, và ghi chung là cô thôi. Đó là một trong những nỗ lực để chống lại cái tuổi già, vốn nó diễn ra với mình như là một cái gì đó rất tất yếu. Vài ba nếp nhăn ở trên trán, da bị sạm nắng, vài cái mụn ruồi đen có thể làm cho chị phụ nữ ý thức và mất tự tin về bản thân mình. Cho nên các dịch vụ về thẩm mỹ, rồi thể dục và dụng cụ, thời trang, trang sức phẩm, son phấn và nhiều cái hỗ trợ khác đã trở thành như là thực phẩm về thói quen, mà họ xem nó như là bạn đồng hành để làm cho mình tự tin hơn, sang trọng hơn, có giá trị hơn và giữ chồng đảm bảo hơn. Điều đó không có gì là sai lầm, nhưng mà đừng vì những cái nhu cầu cần thiết đó mà mỗi khi ta không được như vậy, ta mặc cảm về thân phận và tự hành hạ cảm xúc của mình, vốn là một điều sai. Hầu như không ai có thể tự lựa chọn nhan sắc cho mình ngay thời điểm mình được sanh. Nghiệp của chúng ta trong kiếp trước quyết định cái gen di truyền từ cái cộng nghiệp để ta thừa hưởng cùng một cái mẫu số chung về ngoại hình với cha mẹ ông bà của chúng ta về mặt sinh học. Rồi sự khác biệt nhau về những cái nghiệp riêng trong từng gia đình với những cái gen di truyền với ADN quyết định đó, ta lại có cái nhan sắc khác biệt hơn là những người thân, thậm chí là cùng người sanh đôi, sanh ba, sanh tư, thậm chí là sanh vài chục nữa cả. Nghiệp quyết định hết, mình không lựa chọn được. Và khi có mặt rồi đó, hầu như là chúng ta chỉ có nỗ lực thêm để hạn chế cái già nua, giảm tiến trình của sự già nua bằng thể dục thể thao, bằng lối sống, bằng ngủ nghỉ, bằng chế độ ăn uống, bằng sự kiên cử, bằng giữ thái độ sống tích cực để chúng ta có thể trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Những nỗ lực đó là cần thiết, nhưng quan trọng nó hoặc bị thất bại trong đó mà dẫn đến cái khổ đau cảm xúc là một sai lầm. Ai già cũng có thể bị giảm ký ức, mất đi cái phản ứng nhanh nhẹn của các giác quan, đi đứng càng phải người dìu đỡ, ăn uống phải có người đúc, đó là chuyện bình thường thôi. Như vậy là khi đối diện với cái già đó, điều quan trọng đối với Đức Phật đó là chúng ta đừng có buồn phiền về nó, cũng đừng có trải qua cái giai đoạn là sống ở cái tuổi hồi đó, ngồi lại cái kể chuyện hồi xưa, hồi sữa, hồi kia, đó là thói quen của phần lớn những người già, nhất là sau cái tuổi về hưu. Thấy rõ cái phản ứng tâm lý đó, khi có cha mẹ già đó thì con hiếu thảo đó cần phải gần gũi cha mẹ nhiều hơn, tâm sự chia sẻ, hun đúc tinh thần. Bởi vì về hưu đó, cái 8 tiếng ở công sở trở thành là cái thời gian đối diện với gia đình. Và nếu như không có việc gì làm hết á, cái nỗi cô đơn và sự nhàm chán về cái việc nghĩ rằng là mình trở nên vô vị, mình trở nên bất lực, mình trở nên vô nghĩa, mình không giúp được gì ai, không làm được cái gì có ích hết, sẽ làm cho người ta trở nên mặc cảm hơn về thân phận. Và đây chính là mấu chốt tâm lý để làm cho người già ở Nhật Bản có cái tỷ lệ tự tử cao nhất trên toàn cầu. Và đây là cái tiếng chuông báo động đỏ. Xã hội càng phát triển về đời sống vật chất càng cao mà thiếu sự quân bình về đời sống tâm linh, có thể dẫn đến các cái biến thái như là người già ở Nhật Bản. Và điều đó các quốc gia đang trên đà phát triển để đạt được cái đỉnh phát triển, nếu không lấy cái điểm nương tựa đời sống tinh thần của đạo Phật làm nền tảng, hay những cái nền tảng tâm linh tương tự đó, thì hậu quả giống như người già Nhật Bản là điều khó có thể tránh khỏi. Đó không phải chỉ là một lời cảnh báo, mà đó là như một quy luật. Khi xã hội phát triển như là ở phương Tây, người ta có khuynh hướng là sống cho riêng mình nhiều, luật pháp bảo hộ cái sự riêng tư, con cái đến tuổi 18 đó được quyền lập riêng ra thất, mặc dù đôi nhà đó chỉ có vài thành viên, diện tích 500-600 m² mà vẫn cảm thấy ngột ngạt, bởi vì cái tôi muốn được tự do theo cái chủ nghĩa mà muốn thế nào là được tới đó, làm cho mình nó trở nên lạc lõng, bơ vơ và quan trọng quá chính mình. Sự cộng tồn với người khác bao gồm cha mẹ và người thân thương được xem như là một trở ngại lực vàng. Nếu như làm ăn không thành công, nợ nần, thì những người già cảm thấy buồn chán hơn, đối diện với sự vô vị hơn. Gặp cái cảnh mà con cái bất hiếu đó, lòng cảm thấy bất hạnh lớn, và do đó nhiều người nghĩ sai, giải quyết vấn đề tiêu cực, đã chọn lấy cái chết để kết liễu khổ đau. Dân gian Việt Nam thỉnh thoảng có nói cái câu, thỉnh thoảng một số người già sanh tật. Đừng nên dội trách người già, mà hãy trách rằng là con cháu và người thân của người già có quan tâm đến người già để cho họ từ cái việc là người tốt cho ta là sanh tật xấu hay không. Thế con cháu không có chăm sóc, cái sự cô đơn đó làm cho người già phải tìm một cái niềm vui này, cái hưởng thụ nọ để quên đi cái tuổi về già, mà nghĩ rằng mình vẫn còn giá trị, vẫn còn sung sức. Đó là nhu cầu tâm lý. Khắc phục được những điều đó, ở chung với cha mẹ, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần, báo hiếu, thì cha mẹ mình cảm thấy hạnh phúc quá, thì đâu có cần phải tái giá khi một trong hai người đã ra đi. Người đó đã trở thành âm đức cho cả một gia đình. Khi cha mẹ bệnh đó, thì mình thăm viếng, giúp đỡ, hỗ trợ, thì làm sao mà người cha người mẹ cảm thấy buồn tủi để bỏ nhà ra đi được. Các trung tâm người già và tàn tật có mặt trên 64 tỉnh thành Việt Nam. Phần lớn khi được hỏi trả lời rằng không phải tôi không có nhà, vô gia cư, thiếu con cháu, số lượng đó rất ít. mà vì tôi không tìm thấy hạnh phúc trước sự đối xử của con cái khi tôi về già. 3 năm bú bóp, 10 mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường, bao nhiêu năm gây dựng sự nghiệp, tôi đã bỏ mồ hôi nước mắt thời gian công sức hy sinh cho con. Bây giờ khi mà mình á bất lực về tới về hưu, nó coi mình không ra gì, cho chút xíu tiền dằn mặt nó nặng nó nhẹ, phê bình chỉ trích, hỏi sao chịu cho nổi, thà đi sinh còn hơn. Thấy rõ như tâm lý đó dễ mũi lòng, dễ mặc cảm, dễ tủi phận, dễ cô đơn, dễ buồn chán. Con cháu hiếu thảo cần phải kiên nhẫn khéo léo để làm cho cha mẹ già được hạnh phúc bên con cái. Khi mà chúng ta mất đi người thân là cha mẹ già rồi mới cảm thấy mình mất đi cái gì đó rất quý giá, lúc đó là muộn lắm rồi. Và chăm sóc tuổi già của cha mẹ và những người lớn hơn mình là một nhân duyên tốt để sau này là khi chúng ta đối với tuổi già đó, dù mình không muốn, con cháu mình cũng có hiếu thảo tương tự. Huống hồ đó là khi mình báo hiếu bằng một cái tâm cao thượng thì phước báo lại càng gia tăng và lớn hơn rất nhiều. Cho nên phải làm chủ cái già bằng tập luyện thể dục, bằng lối sống tích cực, bằng đời sống tâm linh, bằng giữ mình với đạo đức. Tuổi già có thể tham gia các câu lạc bộ lành mạnh, chứ già và nhậu rượu, già mà cờ bạc, già mà hưởng thụ, già mà thế kia là mang nghiệp xấu lắm. Cái cặn tử nghiệp nó sẽ lôi dắt, làm cho người già đó sẽ khó có một cái cảnh giới tái sinh an lành. Phải ý thức điều này để chúng ta cố gắng trở thành cái tiêu điểm mẫu mực cho con cháu nó theo. Bốn, làm chủ khổ đau về cái bệnh. Bệnh tật có mặt rất là tự nhiên. Bệnh tật có thể là kết quả của sự bất cẩn về lối sống, dẫn đến những tai nạn và rủi ro. Bệnh tật có thể do gen di truyền. Bệnh tật như là một cái tiến trình lão suy. Bệnh tật như là một cái hậu quả do người khác hại. Bệnh tật do các cái thiên tai gây ra, bao gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, tai nạn. Bệnh tật có thể có từ nhiều cách. Điều quan trọng là đang lúc đối diện với bệnh tật, đừng có chạy vại đầu này, chỗ kia, chỗ nọ, cầu thần, lệ thuộc vào Thượng Đế, mong cho mình sớm được vượt qua. Cũng không nên tin vào phong thủy, địa lý, năm tháng ngày giờ tốt xấu, vì tất cả cái đó nó không có cơ sở khoa học và nhân quả để quy kết về bệnh tật và đổ lỗi cho nó. Lại càng không nên tin rằng là cha mẹ ông bà chết vào cung xấu cho nên con cháu phải lãnh đủ về những hậu quả, hay là ngày chôn, ngày làm mã, ngày cải táng xấu cho nên ảnh hưởng đến con cái. Lại càng không nên tin rằng là ở nơi dưới ngôi nhà mình ở trước đây đã từng có một cái mộ, có những hương linh chết chưa siêu cho nên quấy hóa làm cho mình đó là thân không yên, tâm không an, bệnh tật kéo dài triền miên. Tất cả những lời đổ thừa đó là nghiệp du oan. Mà nếu như mà mình không thấy rõ thì thỉnh thoảng trở thành là nghiệp du khống. Cho nên rất nhiều người sống rất tốt, làm rất nhiều việc lành, nhưng mà vì mê tín dị đoan như vừa nêu, cho nên gieo nghiệp du khống và thị phi hồi nào không biết. Rồi sống tại sao hết người này nói xấu mình, hết người kia phê mình chỉ trích mình mà mình lại không tìm ra được nguyên nhân. Nguyên nhân chính là do du khống cha mẹ ông bà tổ tiên đã quá giảng, vì tin vào thầy bói, thầy tướng, thầy phong thủy, thầy đại lý, thầy pháp. Để ra là Phật tử mình phải tin vào thầy tu hướng dẫn chân lý, hiểu rõ nhân quả, không sợ những thứ này, thì mình lại lao đầu vào những điều vừa nêu. Kết quả là mang theo nỗi sợ hãi cùng cực và đổ thừa đổ lỗi quy trách nhiệm vào ai được là chúng ta sẵn sàng làm thôi. Cho nên sau thời gian nỗ lực làm đó, bệnh lại càng nặng hơn. Thái độ và sự chấn an tâm lý nó góp phần rất quan trọng trong việc làm giảm thiểu cái cơn bệnh hay là ngăn chặn sự phát triển của bệnh, là điều mà giới nghiên cứu y khoa ngày nay đã khích lệ chúng ta. Mối quan hệ giữa thân và tâm theo Đức Phật là hai chiều. Người có tinh thần bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, không thể nào có một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, tươi mát, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và đang trong bệnh mà sống với cái tâm trạng khổ đau như thế đó thì bệnh lại càng nặng hơn, và cái chết diễn ra sớm hơn. Năm 2003 chúng tôi tham quan 10 trung tâm nuôi dưỡng các bệnh nhân HIV và SIDA giai đoạn cuối tại các ngôi chùa dọc theo biên giới Thái Lan và Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Nai. Có một số bệnh nhân mới bị bệnh 2-3 năm đã chết, và vì cái sự suy sụp tinh thần quá lớn, vì cái mặc cảm bởi phong tục đối xử của người thân và gia đình nó quá cao mà mình không vượt qua nổi, vì không biết tôn trọng những giây phút và giờ tháng cuối cùng của cuộc đời, và nghĩ rằng là mình hạn chính mình và muốn kết liễu nó sớm. Cho nên cái tâm lý và thái độ sống này đã làm cho cái bệnh nó tăng trưởng rất nhanh, mặc dù bạn uống thuốc và điều trị bao nhiêu bệnh nhân khác. Đang khi đó đó, các bệnh nhân trong các trung tâm của Phật giáo 10 năm mà vẫn sống khỏe mạnh, vì họ được hướng dẫn từ tập thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, sống được năng đỡ tích cực. Và các trung tâm của Phật giáo đó tạo công ăn việc làm cho họ bằng các cái thủ công mỹ nghệ, để họ có cảm giác rằng là mặc dù tôi bệnh nhưng mà thân thể này không phải là vật vô dụng, tôi vẫn dùng sức lao động rồi trí thông minh của mình nỗ lực chân chánh tạo ra được đồng lương. Cho nên cái niềm hạnh phúc đó nó làm cho kháng thể được tăng lên và những cái chất giảm đau được tiết ra một cách tự nhiên trong bộ não, để làm cho bệnh được giảm thiểu, được ngăn chặn, ít nhất là về phương diện là chậm phát triển. Không có người nào tránh khỏi bệnh tật. Bác sĩ cũng chết vì bệnh, bác sĩ cũng bệnh tật như chúng ta. Có điều các bác sĩ có thể không nói ra vì không cần nhu cầu. Đức Phật chết vì bệnh, và có thể đó là chứng bệnh ung thư về bao tử. Do 6 năm tu khổ hạnh quá khắc khổ, không ăn, để bao tử nó teo lét. Rồi cuối cuộc đời do vì Ngài vẫn tiếp tục sống bằng con đường văn du để gieo duyên Phật Pháp với nhiều quần chúng hữu duyên, cho nên cái việc ai cúng thực phẩm như thế nào, ăn như thế đó, cho nên độ an toàn thực phẩm không cao. Kết quả là ảnh hưởng cái nấm độc rừng và đã chết về cái chứng bệnh nấm độc ảnh hưởng đến bao tử. Nhưng mà điều khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta, và dưới một mức nữa giữa người Phật tử có tu tập với người bình thường không có tu tập, ở chỗ đó Đức Phật và người có tu tập biết làm chủ cái thân thể này, còn những người thiếu tu tập á là khổ đau phồn miệng sầu não về nó. Khác nhau căn bản nằm ở chỗ đó thôi. Do đó thay vì chúng ta quá lo lắng cầu Phật gia hộ cho mình khỏi bệnh, thì tốt nhất hãy lật lại từng trang kinh Phật dạy trong Pháp Cú và nhiều bài kinh khác về cái nghệ thuật để sống thọ và sống khỏe. Ví dụ như Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, sức khỏe là tài sản quý nhất của con người. Và muốn có sức khỏe thì Ngài nói là phải ngủ nghỉ, làm việc, ăn uống thích hợp, không có quá sức, không đặt nặng hưởng thụ. ăn ít hơn, ngủ ít hơn, tiêu thụ ít hơn, sẽ sống thọ hơn và ít bệnh tật hơn. Đó là sự thật đấy. Ai ăn càng nhiều, ngủ càng nhiều, bệnh tật càng nhiều và chết yểu sớm hơn. Người giàu thì phần lớn là ăn kiêng ở cử, chứ phải giàu là ăn một ngày 30 cử. Giàu có 100 căn nhà, không có ai ngớ ngàng đến độ sáng á, ngủ nửa tiếng ở nhà A, trưa ngủ nửa tiếng ở nhà B, chiều ngủ ở nhà C, tối ngủ ở nhà D. Cứ như thế là bị bệnh mất ngủ sớm lắm. Cái nhu cầu ăn mặc ngủ của con người là giống nhau thôi, nhưng mà cái thái độ ứng xử về nhu cầu đó là khác nhau, tùy theo lòng tham, tùy theo cái sự biết đủ hài lòng của từng con người. Nó liên hệ đến thái độ sống và cách giải quyết sự sống. Cho nên là ăn uống dẫn đến bệnh tật và sức khỏe. Ăn chay là phương tiện tốt nhất để duy trì sức khỏe khỏi các bệnh tật, với điều kiện là ăn chay có đủ sữa, phô mát, rau quả, ngũ cốc. Không có một chất nào ở trong thực phẩm mặn mà thiếu ở trong thực phẩm chay. Bác sĩ nào, dược sĩ nào, y sĩ nào, thầy thuốc nào, đông y, tây y mà nói ăn chay là thiếu chất, ăn chay là loãng xương, ăn chay là bệnh tật, là cần phải tu nghiệp và cập nhật kiến thức. Hoa Kỳ ngày nay đã có 10% dân số ăn chay trường vì lý do sức khỏe và tình thương. Khi mà xã hội dân sự ngày càng phát triển đó, thì người ta gần với Phật giáo, và đó là một điều rất đáng mừng. Để giữ được sức khỏe thì Đức Phật còn nói trong kinh đó, là ta phải làm chủ cảm xúc và làm chủ bản thân. Cảm xúc mà dâng trào lên xuống khi thế này khi thế kia, lúc buồn lúc vui, bởi những lời thị phi, thăng trầm lên voi xuống chó, thành công thất bại và các biến thiên trong cuộc đời, thì người đó không thể nào khỏe mạnh được. Muốn như thế là phải từ bỏ sự tiếc nuối, từ bỏ sự chấp ngã, từ bỏ sự chấp ngã sở hữu, từ bỏ sự quan trọng quá, từ bỏ về sự vướng mắc, thì chúng ta dễ dàng hạnh phúc đối với thân. Và khi có những bệnh tật diễn trên thân đó, thì theo Đức Phật dạy trong bài kinh trước khi ngài nhập niết bàn, đó là quán đất nước gió lửa bốn yếu tố tạo nên thân thể của tôi, không phải là bản thân tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên khi cái đau của răng có mặt ở trên cái hàm răng, tôi không đánh đồng rằng là tôi đang đau. Mặc dù về phương diện giao tiếp dân sự đó, khi nói với bác sĩ để người ta chữa bệnh cho mình, phải nói là tôi đau răng, nhưng mà ý niệm đó mà được đánh đồng với cái tôi thật sự đó, thì cái sự đau đó sẽ được tăng trưởng, kéo dài, lây lan để tìm đồng minh so dịu đó, và nỗi đau đó lại càng gia tăng. Thực tập vô ngã để giải quyết cái nỗi đau là một nghệ thuật rất quan trọng. Ta vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý trên cơ thể đối với thân này. Những gì tai, mắt, chân, miệng làm xấu, nói xấu, quyết định xấu, ảnh hưởng xấu, ta phải chịu đền tội trước pháp luật. Cái thân đó được đánh đồng về phương diện pháp luật là cái tôi, để chúng ta chịu trách nhiệm đạo đức về phương diện dân sự và luật pháp. Nhưng khi nỗi đau tấn công cái cơ thể này mà chúng ta cũng đánh đồng là tôi đang đau, là ta đang tự hành hạ chính mình. Do đó ta quan tưởng là chỉ có một dòng chảy đau đang có mặt trên cơ thể, tôi không bị kẹt vào cái nỗi đau đó, cho nên dầu nỗi đau đang có mặt, cho nên tôi đã vô hiệu hóa được nỗi đau ở một phương diện nhất định nào. Và đây là cái cách áp dụng tự nhiên bằng thiền quán để vượt qua nỗi đau mà không cần sử dụng đến thuốc gây mê, thuốc gây tê thông thường. Đó là nhu cầu rất cần, không tốn kém tiền bạc, cố gắng thực tập ta sẽ làm quen. Thử quan sát một người bệnh ở trên giường, nhất là những chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, hoặc là ung thư giai đoạn cuối, hay là cái gì đó ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Cái cơn đau thắt đó nó làm cho người ta phải ghim vào cái thành giường, ôm cái gối, ghì chặt một cái vật gì đó để chuyển tải cái đau vào bên trong vật đó để quên đi. Và cái sự đánh lừa cái đối vật đối với tâm sẽ làm cho chúng ta ly tâm quá nỗi đau. mình đã có thói quen sử dụng giảm đau bằng những cái vật thông thường không tốn tiền nhưng mà không để ý đến. Còn Đức Phật dạy mình là áp dụng những phương pháp thay thế tích cực. Chẳng hạn như đang khi mình đau mà mình không bận tâm về cái đau, vẫn trị liệu, vẫn uống thuốc, vẫn thể dục, vẫn ngủ nghỉ, vẫn kiên cử cho bạn uống nhân dân, những thứ rất cần thiết để phục hồi sức khỏe, thì ta lại có niệm Phật, tụng kinh, bái sám, tạo những cái niềm vui khác tích cực hơn, thì tự động cái tâm của mình nó được tập trung vào những niềm vui này, và như vậy cái nỗi đau nó được quên đi. Đó là một thái độ ứng xử rất thông minh. Trước khi chết, Đức Phật đã nằm trong tư thế nghiêng về bên phía tay phải, và ngài tạo ra một bài học trực tiếp cho các đệ tử có mặt lúc đó tại rừng cây Ta La Sông Thọ, một rừng cây sinh thái rất đẹp, vào thời điểm Đức Phật chuẩn bị nhắm mắt liệt của đài. Lúc đầu Đức Phật trở cái tư thế vì cái đau nó quặn thắt trong cái vùng bao tử đó. Rồi Đức Phật nói là: này các đệ tử, sự đổi tư thế như vừa nêu, như ta đang làm cho các con thấy đó, nó không có thể khắc phục được nỗi đau. Và tương tự, nếu ta truyền nỗi đau vào cái gối, cái thành giường, cái bộ miệng, cái nhân sân, cái miếu mài, cái đau đó nó tăng hơn. Không tin làm thử đi, nó sẽ tăng hơn. Thế Phật dạy là hãy nhập vào sơ thiền để tìm cái hỷ lạc cao hơn các khoái lạc của tính dục. Nhập vào nhị thiền để tìm được cái hỷ lạc của định cao hơn là những hỷ lạc thông thường. Nhập vào tam thiền để thấy được cái hỷ lạc sâu sắc, nhẹ nhàng, thư lắng. Nhập vào tứ thiền, xóa hết tất cả một ý niệm, giữ trạng thái chân không của tâm, để không còn vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên nỗi đau đó nó được tan biến một cách tự nhiên. Vậy Đức Phật đã làm điều đó đến 28 lần như vừa nêu, để vượt qua trọn vẹn các nỗi đau đang khống chế trên cơ thể của ngài. Do đó là ai tin là cái việc mà niệm thần chú mà hết bệnh đó, là không có đúng. Niệm Phật mà hết bệnh là không đúng. Nó có thể giảm thuyên bệnh, khắc phục được bệnh, thuốc thang, điều trị, tập luyện, lối sống mới có thể giúp cho chúng ta hết bệnh. Còn việc thực tập tâm linh là hỗ trợ tích cực, chứ không phải là nguyên nhân duy nhất. Ai cho rằng đó là nguyên nhân duy nhất và chọn phương pháp ứng xử đó là sai lầm. Ví dụ ai nào đó nói rằng là niệm Phật đó, chữa được cái chứng bệnh ung thư, nó không đúng. Có thể do lối sống tích cực, điều trị tích cực, và cộng với cái niềm tin niệm Phật, ta có được cái niềm vui mới, tăng được kháng thể, ta tăng cái chất gọi là giảm đau, và cuối cùng ta hết được cái bệnh. Nó là một cái tổng thể của sự thực tập vừa nêu, chứ không phải là sự niệm Phật thôi mà không. Không mà thôi. Ta phải khoa học và nhân quả như Đức Phật đã dạy. Điều trị tập thể và điều trị gồm nhiều phương diện như vừa nêu, ăn chắc mặt bền hơn là lệ thuộc và đặt niềm tin quá nhiều vào câu thần chú, vốn chỉ làm cho chúng ta tập trung để cua đi nỗi đau, chứ không phải là trị liệu để rút nỗi đau ra khỏi một chứng bệnh nào đó có mặt trên thân. Nói như thế không có nghĩa là khuyên quý vị không nên niệm Phật, không nên trì chú, vì bạn cứ nên làm, nhưng mà đừng nên nghĩ đó là nguyên nhân duy nhất. Nếu như thế đó, thì trong bài kinh Đại Bác Đức Bàn trước khi qua đời, Đức Phật đã dạy hãy niệm Phật đi, hãy niệm thần chú đi, bệnh sẽ hết không có. Đức Phật dạy thực tập thiền, thực tập thay đổi đối tượng tích cực để đánh lừa cái đau ra khỏi cái vùng đau đang có mặt trên thân. Đó là một phương pháp ly tâm hóa, thay thế tích cực. Là người tu học Phật, ta nên bắt chước Phật. Còn các cái phương pháp vừa nêu như là niệm Phật, trì thần chú đi để vượt bệnh đau, đó là do các vị thầy tu đặt ra thôi, chứ không phải Phật dạy. Phương pháp nào toàn diện bao giờ vẫn tốt hơn, kết quả mỹ mãn hơn. Giả sử cái đau ở giai đoạn cuối từ những cái chứng bệnh ung thư mà bác sĩ đã lắc đầu, thì cũng đừng vì thế mà chán nản tuyệt vọng. Hãy sống lạc quan yêu đời, vì theo Đức Phật đó, cái giá trị của con người không phải ở chỗ là chúng ta sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Cái chất lượng của cuộc sống là ở cái chỗ sống như thế nào, thì nó liên hệ đến cái hạnh phúc của cuộc sống, cái niềm vui trong cuộc sống, giá trị đạo đức, nhân văn và tình người trong cuộc sống mà chúng ta đã tạo cho mình, mang đến cho người thân và dâng hiến cho cuộc đời. Nếu ai đó mà làm được những thứ này, có gì đâu mà buồn chán nản khi chúng ta phải vẫy tay với cuộc đời. Đức Phật khuyên mình quan niệm thân thể này là một cỗ xe, biết chạy và bảo dưỡng nó sẽ bền bỉ bằng tuổi thọ. Nếu xài nó quá mức thì nó phải chết yểu thôi, đó là quy luật thôi. Và ăn chơi hưởng thụ nhiều, không biết giữ thân là chết sớm. Vua chúa ngày xưa giàu có cao lương mỹ vị, thần y dược phẩm để hỗ trợ cho thận, gan, tỳ phế vẫn chết yểu vì hưởng thụ sắc dục quá lớn. Cái quy luật sinh học của cơ thể không thể bị phớt lờ và bỏ qua. Phóng sanh, tu phước, tạo đức, lại Phật đều là những nguyên nhân hỗ trợ cho sức khỏe và tuổi thọ. Nếu ai đó có thói quen thực tập lại Đức Phật mỗi ngày 49 lại, mất trung bình 30 phút, khỏi tập thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ, ta vẫn sống khỏe, sống thọ, vì lại Phật như thế là vận động toàn thân. Các thần kinh ngoại biên, cảm giác, trung khu, tứ chi đều được kích hoạt qua động tác đứng lên lại xuống một cách thành tâm và phối hợp với hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Có rất nhiều các phương pháp rất đơn giản, không tốn tiền, từ lúc chúng ta không có nghĩ đến, không có tin đến, nhưng lại có hiệu quả rất cao. Mua cái máy tập luyện tốn đến vài triệu đồng, lại Phật vừa có phước, vừa sám hối được nghiệp chướng, vừa tăng trưởng được sức khỏe, xuống thế mồ ba trong một. Và chị em phụ nữ mà lại Phật thường xuyên một ngày 49 lại sẽ có cái dáng rất đẹp, đó là phước hiện thời đó. Mỡ béo phì ở cái vùng bụng nó tan nhanh lắm, đứng lên ngồi xuống về già khỏi bị khòm lưng, khỏi bị nghiêng vai, khỏi bị đau nhức xương khớp. Mà sống khỏe mạnh thì chồng thương nhiều hơn. Quý ông mà biết lại Phật như thế thì phước báo tuổi thọ cũng được đảm bảo, cho con cháu cảm thấy hạnh phúc khi sống với cha mẹ ở tuổi thọ với sức khỏe cao. Còn làm chủ tâm bao giờ cũng tốt, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe. Năm, làm chủ khổ đau về sự chết chóc. Không ai chọn lựa cái ngày tháng năm sinh cho chính mình, ngoài trừ nếu có hữu ý cha mẹ làm việc ấy. Cũng không ai có thể lựa chọn được cái ngày chết, tháng chết, năm chết, giờ chết, phút chết, giây chết cho chính mình, ngoài trừ tự tử. Mà tự tử là hơi man man, bức xúc, căng thẳng, chứ làm chủ bản thân nè, không phải là một sự lựa chọn đúng. Như vậy sống và chết hoàn toàn lợi thuộc vào nhân và duyên, tức là các điều kiện. Không phải muốn chết mà chết được, không phải muốn sống mà lại tiếp tục được sống thọ. Dĩ nhiên dầu nói như thế, Đạo Phật vẫn không chấp nhận là có số phận an bài, có một định mệnh, định nghiệp về tuổi, về thọ, về yếu. Tất cả cái đó nó được thay đổi liên tục theo cái lối sống của chúng ta, theo nhận thức của chúng ta, theo hành vi, rồi nó lệ thuộc vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Sống ở vùng núi, ở vùng biển, ở vùng nông thôn, lao động tay chân, tập thể dục tốt thì thường sống thọ. Còn sống ở thành thị, làm công tác dân phòng nhiều, trầm tư nhiều, căng thẳng nhiều, mệt mỏi nhiều, ít điều động nhiều thì chết sớm. dầu gen di truyền của cha mẹ là tốt, ADN của mình là khỏe mạnh, nó vẫn dẫn ảnh hưởng đến cái chết sớm này. Đó chưa nói đến nghiệp hết, tuổi thọ hết, tai nạn, sự cố diễn ra, được gọi trong Phật giáo là quạnh tử, tức là chết ngang xương, chết rất kỳ tử. Như vậy làm chủ cái chết là làm sao? Có phải là làm cho mình là kéo dài trăm năm tuổi thọ, hay là trường sinh bất tử như là phương pháp của lão giáo Trung Quốc hay không? Không. Đức Phật không dạy chúng ta như thế. Vì trước khi đi tu, với tư cách là một Đông Cung Thái tử có trầm tư về cuộc đời, Ngài đã thấy rõ sanh, già, bệnh và chết là một quy luật rồi. Rất nhiều người kháng cự lại cái chết, cho nên đã trở thành những con người không ra con người, luyện linh đơn để được trường sinh rồi rốt cuộc cũng chết. Dân gian đồn thổi rằng là bành tổ sống đến 800 tuổi rồi cũng phải chết à. Tuổi thọ của con người cao nhất hành tinh hiện nay là 120 tuổi. Bây giờ những người đó đã chết rồi, còn cao nhất là 116 tuổi thôi. Đó là phá kỷ lục. Làm chủ cái chết tức là làm chủ được dòng cảm xúc và những nghiệp cuối cuộc đời, khi chúng ta đối diện với những giờ phút cuối cùng của chính mình. Lúc đó thường cái tâm lý sợ hãi, tiếc nuối, sầu lo, nó như là một cái cuộn phim đó là rối loạn với nhau. Nó như là một trận cuồng phong, nó nổi dậy trong cái dòng cảm xúc của mình. Nó làm cho mình hoang mang, lo âu, sợ hãi, thiếu tập trung. Và nếu không làm chủ được tâm ngay giờ phút đó đó, cái chết thân là diễn ra đó là một đại họa. Ta sẽ có một cảnh giới tái sinh mờ mịt ở phía trước. Để làm chủ được cái chết đó, thì tốt nhất ta làm chủ được sự sống. Sống tốt, sống đẹp, sống có nghĩa cử cao thượng, sống biết làm phúc, sống biết tu đức, sống biết làm lành, sống biết thực tập tâm linh, thì đảm bảo chết dầu không có các thầy đến hộ niệm ở giờ phút cuối cùng, ta vẫn được tái sanh các cảnh giới lành. Chúng tôi không muốn đề cập đến là tái sanh Tây Phương, vì cái nhu cầu đó rất cao. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói phải hội đủ 5 điều kiện. Căn lành lớn tức là hết tham sân si. Phước báo lớn tức là tạo dạng thiện công đức. Nhân duyên tốt lớn ta biết tạo môi trường, điều kiện hoàn cảnh cho người thân, bao gồm vợ chồng con cái và thân hữu bà con cùng tu, cùng sống hạnh phúc. Và phải biết lấy dư liệu ta bà làm chánh nhân cho tịnh độ. Cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn trong niệm Phật. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông bỏ quên 4 yếu tố đầu rất quan trọng mà chỉ nhấn mạnh đến niệm Phật nhất tâm. Chúng tôi đảm bảo ai không bỏ được tham sân si, ngồi xuống niệm Phật thì vọng niệm trỗi dậy, ngồi xuống tham thiền đó thì đó vọng niệm dẫn theo chúng ta đi như là khỉ chuyên cành ngựa trại rừng hoang vậy. Đó là một việc rất là tất yếu về tâm lý. Các vị đạo sĩ, xin lỗi, các vị tu sĩ tịnh độ tông thường phương tiện tỉnh lược bốn yếu tố đầu để chúng ta thấy cái việc tu theo tịnh độ cho nó nhẹ dễ, để chúng ta dễ đi theo tu. Nhưng mà ai không chịu khó thì phải khó chịu lâu dài. Hãy nhớ câu đó. Chịu khó được hiểu là biết tinh tấn, biết tu tập. Tu từ lúc nhỏ chứ phải già khú đế rồi bắt đầu đi tu, mới bắt đầu vào công việc làm thiện, trải nghiệm tâm linh. Lúc đó bệnh tật rồi mệt mỏi, tập quán, thói quen ảnh hưởng chi phối làm cho mình không phải dễ mà tu được. Thì là không tu từ nhỏ, lớn lên ở tuổi xế chiều đừng có hòng mà tu tốt. Cho là làm chủ bản thân mình bằng hành thiện, tu thiện và thực tập tâm linh đó, sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được tái sanh ở giai đoạn cuối. Quên điều này chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ỷ lại chính mình, ỷ lại các thầy tu, ỷ vào cái đội hộ niệm, ỷ vào cái tha lực của Phật A Di Đà, và cái sự bấp bênh trong tái sanh là điều chắc chắn. Rủi ro trong tái sanh là rất cao. Tâm mình dẫn nghiệp mình lôi kéo, không ai can thiệp được, không ai giúp đỡ được, không ai nâng đỡ được. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều các kinh. Đối với vị tìm thấy một câu nào trong kinh A Di Đà nói đến tha lực, không tu, không tập, không làm phước, không chuyển hóa thì chết được Đức Phật rước về Tây Phương, chữ đó là không có. Nếu ai tìm được cái câu đó theo nghĩa chữ đen hay là nghĩa ám chỉ thì có thể mình tin được, còn đằng này là hoàn toàn không có. Đức Phật nói rõ muốn sanh Tây Phương phải hội đủ năm điều kiện vừa nêu. Do đó muốn làm chủ được khổ đau về cái chết đó, ta lại chết là một quy luật. Dĩ nhiên là làm chủ cái chết cho bản thân mình là dễ, bởi vì là mình nỗ lực suốt cả cuộc đời thì như là một phản ứng tự nhiên, đến lúc chết ta thản nhiên lắm, bình an lắm, tự tại lắm. Mà muốn làm việc đó đó, ở tuổi về già với vai trò là cha mẹ ông bà, các vị hãy nên di chúc hay là căn phân tài sản tính thừa kế cho con cháu đâu vào đấy hết. Tốt nhất là phân chia trước khi mình còn chứng minh, trước khi mình bị bệnh. Còn di chúc là nó còn rắc rối nhiều thứ, phải ra tòa, rồi phải nộp thuế về thừa kế tài sản. Rồi nếu có tranh chấp kiện tụng giữa con cháu và những người kế thừa thì vấn đề nó còn kéo dài đằng đẵng. Rồi tiền lệ phí của tòa án nó làm cho con cháu mệt mỏi lắm. Còn đang khi mình còn sống, mình phân chia mọi thứ đó, con cháu vì cả để mình tôn trọng mình rồi, cố gắng hòa khí với nhau. Thì một vài ba năm lúc mình còn sống như thế thì mọi việc nó trơn tru thuận lợi hết. Cho nên dù mình đang còn khỏe mạnh, cứ phải tin rằng là vô thường là nhanh chóng, không ai biết là cái chết nó đến với mình lúc nào, cho nên hãy làm gì chút sẵn đi, để khi chúng ta chết ta không còn tiếc nuối gì hết á. Dựa trên di chúc mà luật pháp sẽ can thiệp chia tài sản kế thừa hợp pháp, và đây là nghệ thuật hỗ trợ và giúp đỡ cho chính mình làm chủ được cái chết của bản thân. Còn đối với những người thân đó, thì trước lúc mà mất đó, thì ta hãy làm cho họ được an tâm, không còn bất kỳ một mối lo toan sợ hãi nào đối với người thân, gia đình, của cải, tài sản và mọi thứ. Hận thù, oán ức hãy bỏ hết. Những lời thề cai rủa, độc quyền rủa là phải rủa bỏ hết thì mới có thể chết nhẹ nhàng, tái sanh nhanh chóng. Khi một người thân qua đời, chúng ta hãy nhanh chóng đến chùa để nhờ các thầy các sư cô đến làm lễ nhập liệm. Đừng tin vào cái con số 8 giờ, vì cái điều đó Phật không hề dạy. Nó là con số mê tín trong dân gian của Trung Quốc, trên cơ sở lý giải rằng là người chết vì tiếc nuối cái thân, 8 giờ đó chưa được siêu, cho nên đụng vào làm cho họ đau nhất, sợ mất thân mà trỗi dậy lòng sân, mà sân là tái sanh cảnh giới xấu, đào thai làm rắn, độc, bò cạp, vân vân. Sự phòng hờ đó là không cần thiết và sai 100% về Phật học. Sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời dài 3 giây, đại đa số tình huống tái sanh liền ngay lập tức, không ai mặc cả được với sự trì hoãn trong tái sinh. Những người vì tình yêu quyến luyến, tình thương gia diết, tiếc nuối tài sản, hận thù trong chiến tranh, hoặc là oan ức, hay là chết tự vẫn, có thể tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ một thời gian, sau đó rồi cũng phải tái sanh theo nghiệp thôi. Không có hương linh nào tồn tại vĩnh hằng. Giống như con người sống có 110 mấy tuổi, 120 tuổi thôi. Hương linh á chỉ tồn tại thời gian rất ngắn, và nếu có sự hỗ trợ của người thân đó là tại tái sanh lại nhanh hơn nữa. Cho nên á, nếu muốn làm phúc, làm báo, bố thí, cúng dường thì ta làm ngay lúc người thân còn nằm trên giường bệnh, để cho người đó cảm nhận được, hoan hỷ được, và phước báo gia tăng rất nhanh chóng, và nhờ đó họ rũ bỏ một sự chấp trước cũng nhanh. Muốn cúng dường trẻ tăng đó, thì trước cái ngày động quan ta hãy làm công việc ấy, mời thân bằng quyến thuộc, bà con làng xóm đến ngồi yên lặng, không kèn trống, thiết giảng khoảng 30 phút. Mà muốn cho việc đó được tốt đó, thì gia đình nên cung cấp những cái trở ngại về tâm lý, những cái bệnh chấp trước của người quá cố, những cái nỗi khổ niềm đau trong gia đình, để cho cái việc thuyết pháp nó sấy sâu vào cái trọng tâm đó, và người nghe có cảm giác rằng là ông thầy tu này, bà thầy tu này là đi guốc ở trong tim tôi, sanh cái tâm bội phục, và từ đó sau cái lễ tang trở thành Phật tử thuần thành. Nhân vào cái chết với đau thương của người thân mà ta độ những người còn sống, đó là người Phật tử có tu học, có kinh nghiệm cao. Đừng từ chối tiền phúng điếu, đó là ngố. Ta cho tiền mình có nhận thì có gì đâu mà sợ, dù có giàu tỷ phú cũng nhận tiền hết á, không sao hết. Chứ cái ngày động quan đã tổng hợp số tiền đó lại và công bố với tất cả mọi người rằng là thay mặt cho gia đình, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác và thân bằng quyến thuộc đã chia sẻ nỗi đau trong gia đình, và bên cạnh đó còn gửi cái tiền phúng điếu để góp phần cho tang chế được tốt. Nhân danh người quá cố tên ABC và tất cả những người thân, chúng tôi quyết định sử dụng toàn bộ số tiền phúng điếu này, chẳng hạn như 100 triệu, 200 triệu để làm việc từ thiện mà người qua thân của tôi khi còn sống rất là quan tâm. Cái việc làm phúc đó là một nghĩa cử cao thượng, nhân cái chết ta tạo được phúc báo, tạo được cái hạnh phúc cho những người bất hạnh hơn. Như vậy là phước đó từ một hành động này nó tăng gấp 3 lần. Thứ nhất, vì cái việc mà chia sẻ nỗi đau, người thân và làng xóm làm được một việc phúc. Thứ hai đó, vì biết sử dụng cái phúc này để làm việc thiện mà người chết được hưởng được cái phúc báo đó nhờ việc làm của những người thân. Thứ ba, về sự quan tâm này mà người thân làm cái việc ấy, cho nên người thân cũng hưởng kém mặc dù không bỏ đồng xu các bạc nào. Cả ba thành phần, người bỏ tiền phúng điếu, người chết và người thân đại diện tiền phúng điếu để làm việc thiện đều được hưởng giống nhau. Các tuần cúng tất là phòng hờ thêm trong tình huống một số hương linh, dầu là thiểu số, do chấp trước mà rơi vào cảnh giới ngạ quỷ thôi. Còn phần lớn khi mà chết nhắm mắt, đó là dấu hiệu của tái sanh nè. Đừng có lo lắng, đừng đi thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng, thầy số, thầy pháp, thầy phong thủy để hỏi là thầy đồng, thầy bóng hỏi là người thân của tôi siêu sanh xưa. Ai mà nói người đó siêu rồi, siêu chỗ nào thì nó láo hết. Họ có là thánh đâu mà biết được chuyện ấy, rồi có cái gì đâu mà kiểm chứng được. Các thầy tu liêm khiết tri thức sẽ không bao giờ nói về cái việc tái sanh của người thân của mình. Bạn tâm làm gì? Mỗi người phải tái sanh theo nghiệp, cũng không nên lệ thuộc vào cái hơi ấm trên cơ thể, trán, đầu, tim, bụng, chân, lòng bàn chân mà phân định cảnh giới lành, cảnh giới xấu. Hoàn toàn không có trong bất cứ một bài kinh nào Đức Phật nói. Tại sao chúng ta phải mê tín theo dân gian Trung Quốc? Cái đó là phi khoa học, cái đó là phi nhân quả. Công việc mà người thân phải làm là hộ niệm, giúp đỡ, trợ tiến để cho người chết sớm được siêu thông qua sự hướng dẫn của các thầy. Làm hết bổn phận trách nhiệm của mình và hãy an tâm rằng người thân của mình đã được siêu. Ngay cả trong tình huống chết mà mở mắt trừng trừng, ta cũng đừng vì thế mà là quá lo. Cung cấp các thông tin về người chết, thái độ sống, tâm lý sống, những nghiệp xấu có thể có, những cái vướng mắc trước khi ném mắt lìa đời, để cho các thầy các sư cô hỗ trợ. Sau một vài khóa lễ cầu siêu có kinh nghiệm thì người chết đó vẫn siêu như thường. Hãy tin tưởng về Phật pháp, chứ đừng tin vào thầy bùa, thầy ngải, thầy bóng, thầy đồng. Người ta thường gieo các con virus sợ hãi cho quý vị phải lợi dụng tâm lý, từ đó khai thác tiền bài vẽ đủ thứ cúng kính để làm giàu hoặc để tăng uy tín, hoặc bao gồm cả hai ta. Người chết không hại được người sống, người chết không ảnh hưởng xấu đến người sống dưới bất cứ một hình thức nào. Đó là vừa là khoa học vừa là nhân quả. Hãy tin để ta không đổ thừa, không đổ lỗi mà gây hàm oan với người thân của chúng ta. Dầu biết người thân mình đã siêu rồi, mỗi tuần thất 49 ngày, 100 ngày, giáp năm, đại tường, giỗ hàng năm, chúng ta vẫn cúng. cúng để tưởng nhớ một người thân, cúng để duy trì cái văn hóa uống nước giới nguồn, cúng để thiết lập cái tình thân thương và hỗ trợ cho con cháu chúng ta bắt chước được cái nền văn hóa tích cực và tốt đẹp này. Tuyệt đối không đốt giấy vàng mã, đó là gieo cái nghiệp phá của, phá phúc, phá hoại, vừa tội nặng, vừa tổn thất, vừa bất hạnh. Không có ai tồn tại dưới âm phủ, âm phủ là không có thật. Sống thiện, tái sanh làm con người, hoặc là chư thiên, hoặc Atula, đó là ba hình thức con người ở ba hành tinh khác nhau. Sống cực thiện, tái sanh vào cảnh giới chư Phật. Sống cực ác, tái sanh vào cảnh giới các loài động vật, hưởng thụ quá nhiều, mất nhân tính vào các loại động vật. Còn bị dướng quyến luyến thì vào cảnh giới ngạ quỷ. Địa ngục là không có thật. Cõi âm ở dưới lòng đất là không có thật. Âm phủ là không có thật. Cho nên không nên đốt vàng mã cúng kính theo cái kiểu hối lộ cái thằng địa phương, để mong cho các ông thần được hối lộ này bao che, tránh cái tình trạng ma cũ hiếp ma mới. Chuyện đó không có. Làm chi cho nó mất công, sợ hãi nữa. Lấy tiền đó dành cho các việc phước báo, hồi hướng công đức cho kẻ còn người mất đều được lệ lạc. Nói tóm lại, năm điều vừa nêu: thị phi, mất mát, già nua, bệnh tật, chết chóc là năm nỗi ám ảnh vốn có thể tạo ra vừa nỗi khổ vừa niềm đau, hoặc bao gồm cả hai. Người tu học với tư cách là Phật tử thuần thành, ta nên nỗ lực thực tập theo lời Phật dạy để vượt qua. Hãy thực tập tự bản thân mình, hỗ trợ của tha nhân là cần thiết nhưng không phải là tất yếu. Vừa có thực tập, vừa có hỗ trợ của người thân, vừa có nâng đỡ tinh thần của các bậc xuất gia chân chánh thì lại càng tốt hơn nữa. Và chúng tôi tin tưởng rằng là ai có thực tập như thế đó thì kết quả an vui hạnh bình an chắc chắn là sẽ được nắm ở trong tầm tay của chúng ta thôi, bây giờ và tại đây chứ không phải chờ sau khi chết. Xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây.